Dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp và người tiêu dùng giữ vai trò quyết định. Thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu, ghi nhận tại Móng Cái. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp khi tăng 5,9% trong 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ 2023, đóng góp 5,2 điểm phần trăm trong mức tăng chung của nền kinh tế. Song nếu như nhìn vào chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2, ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước, cũng như thời gian trước đó mà nhất là năm 2023 vừa qua, cho thấy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp còn rất nhiều thách thức. Trong đó, hạt nhân của công nghiệp hóa, hạt nhân của công nghiệp chế tạo vẫn đang rất khó khăn. Bài viết cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này.
Hai tháng đầu năm 2024, nhóm hàng công nghiệp chế biến đã xuất khẩu được trên 52 tỷ 450 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 88,4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Tuy nhiên, nhìn vào hơn 59 tỷ đô la tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hai tháng qua, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI chiếm gần 73%. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước, mặc dù đã có sự tăng trưởng ấn tượng khi tăng gấp hơn 2 lần so với mức tăng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng vẫn chỉ ở mức hơn 27%. Điều này đồng nghĩa tăng trưởng xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào khu vực FDI, thậm chí khoảng cách có phần tăng lên trong những năm gần đây mà chưa có sự cải thiện đáng kể nào. Nguyên nhân được nhiều chuyên gia chỉ ra là do các ngành sản xuất chủ yếu vẫn đang gia công chế biến để phục vụ xuất khẩu. Việt Nam đang thiếu các doanh nghiệp sản xuất lớn trong các lĩnh vực công nghiệp cơ bản. Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ, nêu thực tế.
Cái ví dụ đơn giản này, cái hòa khí của cái xe máy nó có độ 20 cái chi tiết linh kiện. Thì Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam hiện nay đang gia công từng cái chi tiết một. Mà kinh nghiệm của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản thì người ta cố gắng chế tạo các cụm chi tiết. Ví dụ một cái chế hòa khí đầy đủ. Như vậy có 20 doanh nghiệp chế tạo 20 cái chi tiết đấy và lắp thành cái chế hòa khí. Và cái chế hòa khí mới có tiếng nói trong cái chuỗi giá trị toàn cầu. Mình hay cứ nói là tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu tham gia cái gì? Nó phải là một cái carburetor, một cục chi tiết thì mới tham gia được. Và cục công nghiệp phải nghiên cứu để làm sao phối hợp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tạo thành các cục chi tiết chứ không chỉ dừng lại ở các chi tiết. Và tôi nhắc lại, nếu chỉ là chi tiết không bao giờ tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Các chuyên gia trong ngành nhấn mạnh, công nghiệp chế tạo là trung tâm của quá trình công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ là hạt nhân của công nghiệp chế tạo. Muốn hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, theo nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phải coi trọng việc phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn. Dẫn chứng thực tế đất nước đang phát triển, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng trong các ngành giao thông như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, vận tải biển hay trong lĩnh vực năng lượng như điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG đã và đang triển khai, hầu như nhập khẩu hoàn toàn các thiết bị mà chưa tự chủ sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Cơ khí Việt Nam chỉ ra vấn đề lại không phải là do doanh nghiệp trong nước không sản xuất được.
Mặc dù cái xuất nhập khẩu chúng ta rất tốt, thế nhưng mà cái xuất khẩu là 75% của FDI phụ thuộc nước ngoài. Thế thì rõ ràng chúng ta còn kém. Mà kém một cái ở đây là cái gì? Kém ở đây là những cái sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. Những cái sản phẩm cơ khí lớn như là điện gió, như là đường sắt cao tốc, như là đường sắt giao thông thành phố, như là thiết bị y tế, như là nhà máy bô xít. Chúng ta đến bây giờ tôi thấy là nó có một cái cũng phải nói là thiếu hụt. Là chúng ta không có một cái quy hoạch, không có một cái chiến lược, một cái lộ trình để chúng ta làm chủ những thiết bị ấy.
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành công thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế đất nước, hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu.
Công nghiệp hiện nay chủ yếu đang phụ thuộc vào khối FDI. Các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn như trong nghị quyết 29 đã nêu thì rõ ràng là chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục đặt ra và tôi cho rằng đây là nhiệm vụ đặt ra đối với ngành công thương để làm sao chúng ta có một cách tiếp cận cho nó đầy đủ bài bản và sẽ có đưa ra những kế hoạch, những cái tính toán và thậm chí phải bổ sung trong các kế hoạch mà chính phủ, thủ tướng chính phủ ban hành.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Dòng chảy kinh tế xin được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục gắn với chủ đề thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thông tin rõ ràng, hàng hóa minh bạch đối với sự an toàn của người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, cùng với cơ quan chức năng tăng cường quản lý và tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, bản thân doanh nghiệp và người tiêu dùng mới là chủ thể quan trọng và giữ vai trò quyết định. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
Thời gian qua, tình trạng vi phạm quyền của người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, số vụ việc khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền để xử lý lại không nhiều. Nguyên nhân là do nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế, chưa hiểu đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Nhiều trường hợp người tiêu dùng bị xâm hại về quyền lợi khi mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không biết khiếu nại ở đâu, yêu cầu bồi thường như thế nào. Nhiều người tiêu dùng chủ động im lặng, bỏ qua, không lên tiếng, không thông tin với cơ quan chức năng để kịp thời vào cuộc giải quyết. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan quản lý cũng ghi nhận một số vi phạm của doanh nghiệp. Cụ thể, về trách nhiệm bảo hành hàng hóa, vẫn có doanh nghiệp không thực hiện đúng thời hạn bảo hành, không cung cấp hợp đồng, hóa đơn cho người tiêu dùng sau khi ký kết, có hành vi quấy rối người tiêu dùng. Trong bối cảnh các loại hình kinh doanh thương mại ngày càng đa dạng, việc xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội đang là mối quan tâm lớn của các bộ, ngành và địa phương. Tại Hà Nội, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, Sở Công Thương xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương thành phố Hà Nội để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng khi tham gia mua sắm.
Chúng tôi tập trung vào mấy cái nội dung. Thứ nhất là phải quan tâm đến công tác tuyên truyền để cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cái công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thứ hai nữa là tuyên truyền để đẩy mạnh các cái nội dung về quy định của pháp luật, về định hướng phát triển, thế rồi các quy định về các cái chính sách pháp luật để người tiêu dùng nắm bắt được trong từng cái lĩnh vực, từng cái ngành nghề để tự bảo vệ quyền lợi của mình.
Sau gần 2 năm xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các bên, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã chính thức được Quốc hội khóa 15 thông qua vào ngày 20 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. So với luật năm 2010, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có nhiều quy định mới, đặc biệt các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho rằng, các quy định trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi đã cụ thể hơn, chi tiết hơn. Khi luật có hiệu lực sẽ bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng chặt chẽ hơn.
Tới đây, khi mà luật đi vào hiệu lực bắt đầu từ 1 tháng 7, 2004 thì rõ ràng từ văn bản pháp quy và những cái rất cụ thể sẽ tải vào trong các nghị định hướng dẫn thi hành ấy, rất cụ thể hơn và thuận tiện hơn cho người tiêu dùng và quyền lợi thì tôi nghĩ chắc chắn được đảm bảo hơn. Mà mặt khác, ấy, đứng về phía của doanh nghiệp kinh doanh thì rõ ràng họ càng ngày càng thấy rằng là luật pháp là không chấp nhận kinh doanh thiếu minh bạch và những thông tin hiện nay thì là sẽ được phổ biến cặn kẽ hơn và người tiêu dùng người ta lúc đó người ta cũng sẽ là mạnh dạn hơn, mạnh dạn lên tiếng. Vì quyền lợi của mình, có lên tiếng thì các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội bảo vệ tiêu dùng chúng tôi mới biết để vào cuộc.
Trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, bản thân doanh nghiệp và người tiêu dùng là chủ thể quan trọng và giữ vai trò quyết định. Cụ thể, doanh nghiệp cần đề cao trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để người tiêu dùng có thể đưa ra các quyết định đúng và an toàn. Người tiêu dùng cần có ý thức tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Bản thân người tiêu dùng cần lên tiếng đề xuất, khiếu nại khi gặp vấn đề bị xâm hại quyền lợi để góp phần phát hiện, xử lý và xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh. Tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Doanh nghiệp phải minh bạch, phản ánh đúng quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp, tiến sĩ Võ Chí Thành cho rằng người tiêu dùng cũng phải hiểu sức mạnh của mình trên thị trường.
Người tiêu dùng, nếu chúng ta sử dụng cái quyền lực, tức là trong cái bối cảnh mới hiện nay, cái khả năng chia sẻ, tiếp cận, phản ánh thông tin, bảo vệ người tiêu dùng còn gắn với cái việc là phát triển đất nước. Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả cam kết quốc tế, đàm phán, ký kết có những điều khoản rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng.
Năm 2024, công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục gắn với chủ đề thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Chủ đề nhấn mạnh đến ý nghĩa tầm quan trọng của thông tin đối với sự an toàn của người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn, thanh toán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều hành vi lừa đảo, xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch trên môi trường trực tuyến.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, kết cấu khu vực cửa khẩu hiện đại, góp phần đưa khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái sớm trở thành trung tâm kinh tế thương mại, cửa khẩu, công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có diện tích lớn nhất, hội tụ đầy đủ các tiềm năng phát triển, đặc biệt là trong kinh tế biên mậu. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hiệu quả cao, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo các ngành chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nhờ đó, những khó khăn vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp luôn được tháo dỡ kịp thời. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường trực 24/7 để đảm bảo sắp xếp, điều tiết phương tiện vận tải xuất nhập khẩu thông suốt, không để ùn tắc tại cửa khẩu Bắc Luân 2, cầu phao tạm km 3+4. Ông Lưu Văn Đô, đại diện một doanh nghiệp du lịch dịch vụ thương mại, cho biết:
chúng tôi đã được chứng kiến cái sự chuyển đổi số từ ngày xưa là tờ khai hải quan viết tay cho đến bây giờ là những thông quan hải quan điện tử tự động toàn bộ. Doanh nghiệp cũng đỡ phải di chuyển đi lại cũng như là thời gian thông quan, còn mọi cái thủ tục hành chính gần như là bây giờ cơ cấu chính sách đã hoàn thiện rồi, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp trong mọi cái lĩnh vực.
Hai tháng đầu năm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã làm thủ tục hơn 11.200 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 470 triệu đô la Mỹ, tăng 31,13% với cùng kỳ năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cho biết, đơn vị đã triển khai quyết liệt việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, đẩy nhanh đề án cửa khẩu số để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cắt giảm các giấy tờ, thời gian, làm tốt công tác tham mưu hội đàm với chính quyền Đông Hưng, triển khai các giải pháp duy trì thông suốt hoạt động tại cửa khẩu.
Thành phố Móng Cái cũng thường xuyên chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác dịch vụ hạ tầng kho bãi, bốc xếp, vận chuyển, du lịch trong khu vực cửa khẩu, góp phần hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cửa khẩu, nâng cấp chất lượng các dịch vụ phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn. Ông Nguyễn Ngọc Thư, Phó trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết:
thành phố Móng Cái cũng đã quan tâm đầu tư thực hiện các dự án, đặc biệt là trong cái chuỗi logistics. Đến nay các dự án cũng đã phát huy được công năng phục vụ tốt cho việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Đối với thành phố Móng Cái cũng đang triển khai cái cảng Vạn Ninh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên cảng biển cũng như cùng với đường bộ.
Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ để phát huy thế mạnh, thu hút, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư và nhanh chóng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cửa khẩu, góp phần phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thành khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, thành trung tâm kinh tế thương mại cửa khẩu, công nghiệp cảng biển, logistics, dịch vụ tổng hợp của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh thúc đẩy phát triển khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.